Từ bé con đã được sống trong sự đầy đủ yêu thương của bố mẹ và gia đình, đủ về tất cả mọi mặt, tình cảm, sự ủng hộ, sự động viên, vân vân. Nhưng con được biết có rất nhiều anh chị, bạn bè đi chùa vì họ gặp biến cố hay đau khổ, vân vân. Dạ, vậy con thưa thầy, thầy có thể cho con biết sự khác nhau giữa việc biết đến Phật Pháp từ tình yêu thương hay từ sự đau khổ không ạ? Dạ, con xin cảm ơn thầy. Xin thưa các quý vị, ví như cây lúa. Cây lúa gieo ở đồng bằng nó cũng mọc được. Cây lúa gieo ở trên cái ruộng bậc thang ở miền cao nó cũng mọc được. Ví như cây trồng ở nơi đất tốt thì nó cho cây trái tốt tươi sum suê nhiều hơn. Còn cây trái chúng ta trồng ở nơi đất khô cằn bạc màu thì nó cũng cho cây cho trái, nhưng mà nó sẽ được gì? Ít hơn, bé hơn, vân vân. Tất cả đều do cái nhân duyên vậy. Chúng ta đi chùa cũng tương tự như thế. Người mà từ khi sinh ra được đầy đủ của cải vật chất, sống trong một gia đình yêu thương đùm bọc hạnh phúc, vân vân, mà chúng ta biết đến Phật Pháp từ ông, từ bà, từ bố, từ mẹ là truyền thống theo Phật Pháp dẫn chúng ta đi đến. Đấy là cái nhân duyên túc phúc, cái cộng nghiệp của cả gia đình chúng ta và cộng nghiệp của bản thân ta. Đấy là gì? Tốt. Ví như là hạt giống được gieo nơi cái nơi đất đai màu mỡ, rồi nước ra nước vào thuận duyên từ đầu cho đến cuối vậy. Còn mà những người họ túc phúc nhân duyên họ kém hơn, họ do có thể do nghèo cùng, do bệnh tật, do yếu đau, do bằng mà cái gì đó biến cố gì đó, thất tình lục dục hay ABC gì đó mà tìm đến chùa để gọi là cho tiêu sầu, cho bớt khổ, cho cầu an tâm chút xíu vân vân. Thì cũng ví thầy ví như là gì? Cái hạt giống đó thì nó mặc cho nó gieo ở trên cái ruộng bậc thang hay là trên cái đồi, cái núi nó ít đất màu mỡ, ít nước, ít thuận duyên, nhưng mà gì, nó vẫn có thể đơm trái, đơm hoa kết trái được vậy. Có thể là nó gì, nó ít hơn cái trái, nó bé hơn, hoa nó ít hơn, trái nó ít hơn, bé hơn, nhưng mà gì, nó tuy ít, ít mà gì, có thể lại gì, lại ngon đấy. Chứ không phải là cứ người nghèo, người bệnh, người ốm đau đến chùa là họ tu, họ không nhất tâm không bằng chúng ta đâu. Ví như là gì, cây trái ở trên vùng đất cằn đất cối tuy nó nhỏ, nó bé, nó ít, nhưng mà ăn gì, chất lượng nó là gì? Ngon, ngọt, thơm, các thứ nó đều vượt hẳn cái mình vậy. Đó, mình cứ tưởng mình ngon và mình được nhiều là mình ngon, không, nhiều làm số lượng thôi. Mình sinh vào một gia đình giàu có phúc đức ABC gì đó, mình biết có cái truyền thống đi chùa từ bé, nhưng bây giờ mình cũng biết chùa vẫn là tu, nhưng mà mình cứ nghĩ là mình có phúc, mình chỉ cần gì, ngày đến hai thời tụng kinh, ăn chay tháng 10 ngày trong kinh Địa Tạng dạy như thế là mình là tu rồi, thế là được rồi. Thì tuy như thế là tốt, nhưng mà người khác họ thì họ từ cái khó cái khổ đó họ vươn lên, họ thì họ không chỉ phát nguyện ăn chay 10 ngày trong kinh Địa Tạng dạy mà họ còn phát nguyện ăn chay trường, họ không chỉ một ngày hai thời mà họ có cái gì? Họ còn tu tinh tiến hơn mình. Thì xin thưa các vị, nghèo khổ vào đạo, thất tình vào đạo, ốm đau vào đạo hay là giàu có vào đạo, nó là cái nhân nó có thể khác nhau. Nhưng cái quả vị giải thoát ở trong đạo Phật nó chỉ có một vị, trong đạo Phật chúng ta cái quả chỉ có một vị, đó là vị giải thoát mà thôi. Cho nên các vị vào đạo bằng cách nào, bằng nhân duyên nào, đấy là tùy theo cái biệt nghiệp của mỗi người và cái cộng nghiệp chung của mỗi nhóm người vân vân. Nói rộng lên như thế. Nhưng mà cái tu tập ở trong Phật Pháp đến cái chỗ rốt ráo, tức là cái vị giải thoát của nhà Phật thì chỉ có một. Cho nên xin thưa các vị, cái nhân không quan trọng lắm đâu, mà cái quả, cái kết quả cuối cùng của người tu chúng ta mới là cái điều quan trọng nhất. Còn đến với đạo bằng hình thức nào, chúng ta người tu thì phải nên trân trọng lẫn nhau. Ví dụ với thầy đi vào đạo là do ngày xưa ốm đau bệnh tật mà biết đi chùa. Đi chùa xong đọc quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương thì mới biết đến Phật, mới phát nguyện đi tu. Mà phát nguyện đi tu nó nhanh quá, mình chưa kịp tìm hiểu cái gì về giáo lý Đức Phật cả, mà chỉ một lòng tha thiết thấy công chúa Diệu Thiện đi tu thì thành Phật, có thể độ được cho gì vô lượng chúng sinh, cho nên phát nguyện đi tu thôi. Nhưng mà chưa hiểu cho nên mới bị vướng vào cái chuyện mà như thầy kể lúc nãy đó đấy, và ăn chay là ăn không ăn muối đó, vân vân. Mà cái cho đây mình đúng, nhưng sau này vào chùa rồi mới thấy là ăn chay không phải là không ăn muối, mà ăn chay có nghĩa là ăn các loài thực vật chứ không ăn động vật. Cho dù bắt đầu từ đó cho đến nay thầy đi tu 31 năm nay, thầy chưa bao giờ ăn một miếng thịt chúng sinh, cho dù là đưa lên miệng nhấm thôi còn chưa bao giờ. Vì sao? Vì mình đã phát nguyện xuất gia theo Phật rồi thì cho dù có thịt nát xương tan, cho dù khó dù khổ đến đâu thì mình cũng phải cố gắng giữ lấy, như lời của cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương ngày xưa lúc còn sinh tiền, ngài dạy chúng tôi là gì? Tôi chưa biết là các thầy tu hành đến đâu, nhưng cái việc đầu tiên tôi muốn thấy các bác xuất gia tu hành là gì? Phải ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Cụ đặt nhá, đặt cái vấn đề đầu tiên của người tu đối với người xuất gia chúng tôi á, trong sơn môn chủ hương ngày xưa cụ tổ chủ hương á, cụ dạy chúng tôi á là gì? Đầu tiên cụ đặt lên là gì? Ăn chay. Xong mới đến cái kế tiếp, cái ăn chay đó là cái tụng gì? Tụng kinh, tức là thời khóa học hành tu tập đó, niệm Phật, ngồi thiền. Đó. Rồi cụ nói nữa, phải giữ cái oai nghi phép tắc của người xuất gia, đi đứng nằm ngồi đừng có bạ chỗ nào cũng gì, thấy người ta vui vui chỗ nào là xà xuống là ngồi, làm thấy người ta có cái chuyện là huyên náo vui cười, chúng ta là gì? Là sư mà cũng nhảy vào đó để theo cái chuyện huyên náo vui cười của thế gian là không được. Oai nghi phép tắc phải có. Không được hút thuốc, không được rượu chè, cờ bạc, bê tha. Nhưng những người nghiện ngập thuốc lá, chè tàu, cờ bạc, rượu chè ở ngoài thế gian. Cụ tổ dạy là mình là người xuất gia, là người tu. Người tu là gì? Tu có nghĩa là sửa. Mà sửa gì? Sửa chính cái thói hư tật xấu của mình trước đây, để làm sao để cho mình trở thành một con người dần dần hoàn thiện, dần dần tốt hơn, để làm cái tấm gương cho những người đời họ, chiếu rọi họ, nhìn vào để họ noi theo, để họ tu. Thì tu như thế mới gọi là người xuất gia thật sự, mới gọi là cái người có thể làm gì? Làm giường mối cho Phật Pháp, làm lương đống cho Phật Pháp, làm đại thụ cho hậu học nương vào để cho Phật giáo được trường tồn vậy. Nhớ mãi lời cụ tổ dạy như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, từ đó đến nay, mấy lần tôi ốm đau phải đi viện mà thấy kể một vài lần rồi đó, ốm nó sắp chết, ốm thằng đấy chuyên truyền nước mà nước nó không vào được nữa, tức là mạch nó thì nó gần gần như là nó cái mạch của mình nó không tiếp nhận nước nữa. Thế bác sĩ trưởng khoa bệnh viện Hà Đông bảo là phải bồi bổ, phải ăn vào thì nó mới có chút sức khỏe mới truyền được. Thế mình nhất định không ăn. Cô y tá chăm sóc bệnh nhân, tổ trưởng tổ y tá cái khoa đó, khoa điều dưỡng bệnh viện Hà Đông đó, cô là Phật tử hay vào nghe giảng trong chùa Mộ Lao. Bây giờ thì cô là Phật tử thỉnh thoảng mới lên chùa đó. Cô ấy nói với thầy là thế thì bác sĩ bảo như thế thì cô ấy thương, cô ấy bảo đi ra chợ mua cái quả tim á, tim lợn á, hay là hoặc là mua con hoặc mua bồ câu ấy để nấu cháo để hầm cho thầy ăn. Thầy nghe nói như thế, thầy bảo không, nhà chùa phát nguyện xuất gia ăn chay theo lời Phật dạy tổ giảng rồi, tấm thân của mình với tấm thân chúng sinh là bình đẳng như nhau, lẽ nào mình lại gì, lại vì tấm thân của mình được khỏe mạnh trở lại mà gì lại ăn thịt của chúng sinh hay sao? Cho nên thả chết cũng không ăn, nhất định không ăn. Bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ vào, bác sĩ hỏi là thế cho ăn chưa, ăn chưa, bảo cô ấy bảo là thầy nhà chùa không ăn, bác sĩ, bác sĩ giận, bác sĩ mắng cho, bác sĩ không ăn đó, ai mà chữa được, không ăn thì có chết thôi. Thì mình lúc đó rơm rơm nước mắt, thì mình mới nghĩ là thôi, nhà chùa chết cũng được, bác sĩ không dám nói thẳng ra bằng miệng, nhưng mà nghĩ nhà chùa chết cũng được, chúng sinh bình đẳng, nhà chùa cũng là một tính mạng, chúng sinh cũng là một tính mạng, mình chết với chúng sinh chết có khác gì nhau đâu, tất cả chúng sinh đều có Phật tính mà. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, mình cũng là một chúng sinh. Chẳng lẽ nào mình muốn mạnh khỏe thân thể của mình, đẹp đẽ thân thể của mình mà hại mạng một chúng sinh hay sao? Cho nên rơm rớm nước mắt nghĩ trong bụng là thôi, nhà chùa chết cũng được bác sĩ ạ. Thế cho nên lúc đó là nhắm mắt và niệm Phật là chờ chết. Nhưng không ngờ mấy tiếng đồng hồ sau khi tỉnh lại thì gì? Nó lại không chết, mà nó lại gì? Khỏe hơn. Và lúc đó thấy khỏe khỏe rồi mà cái thì cô y tá có bảo là ôi thế bây giờ thầy thấy sức khỏe nào, bảo thầy thấy khá hơn rồi. Thế bảo là con đi nấu nồi cháo, thầy không ăn được cháo bổ câu thì thôi con nấu cháo tim cho thầy nhá. Bảo không, tim cũng không ăn, bổ câu không ăn, cô nấu cho thầy xin một bát cháo gì, bát cháo chay thôi. Thế là cô về nhà cô nấu một tí, khoảng độ tiếng đồng hồ xong, mang bát cháo chay ra, húp cả một bát con cháo chay cho lá tía tô vào, được một tí nó toát mồ hôi ra là bắt đầu truyền nước ra, nước nó vào. Đấy, lúc đó mà mình ăn cháo tim, ăn cháo chim bổ câu có khi bây giờ là gì? Xanh cỏ rồi các quý vị. May mà gì? Nhớ lời Phật dạy, nhớ lời cụ tổ, chủ hương, cụ giảng, cụ khuyên. Cho nên thả chết cũng không dùng lúc đó. Mình chết với chúng sinh chết có khác gì nhau đâu. Chúng sinh cũng ham sống sợ chết, mình cũng ham sống sợ chết. Lẽ nào mình vì cái ham sống sợ chết của mình mà ăn thịt chúng sinh hay sao? Cho nên nhất định không ăn. Rơm rớm nước mắt tự nói với bác sĩ ở trong tâm mình rằng thôi nhà chùa chết cũng được bác sĩ. Và lúc đó là nhắm mắt lại và niệm Phật, nó lịm đi lúc nào không biết. Cái tỉnh lại một cái rồi là thấy nó khỏe ra và ăn được bát cháo tía tô, thế là truyền được nước. Mấy hôm sau đấy là xuất viện ra về, và cho đến hôm nay vẫn còn ông Thịnh đây. Thưa các vị, đấy là câu chuyện Phật tử hỏi thì tiện đây cũng nói luôn, để chúng ta thì có cái động lực để chúng ta tu tập, làm sao đó mà cố gắng phát nguyện. Cho nên thầy vẫn khuyên chúng ta là khi uống thuốc để chữa bệnh thì phát nguyện ăn gì ấy, ăn chay lại như thế. Mà những người ăn chay thường là khỏi bệnh rất là nhanh. Nó thế cơ, nó nhiều thứ lắm. Hôm nay không có thời gian để nói, thôi trăm năm nữa có thời gian nói với nhau ở Tây Phương Cực Lạc Quý Hóa, được không? Trăm năm nữa thì ở đây mong là chúng ta đều được về Tây Phương Cực Lạc hết, thì lúc đó về nơi đó là một pháp hội ở Tây Phương Cực Lạc, câu hội không chỉ nghe thầy Thịnh nói mà nghe Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Đại Bồ Tát nói thì còn gì, Quý Hóa gấp bội lần các quý vị.